Bí quyết 12: Quân bình đời sống. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất. Ê-phê-sô chương 1 câu 9 câu 10. Định nghĩa bí quyết 12: Quân bình đời sống là mức độ chúng ta có thể thống nhất mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống trong sự hài hòa, tức là cung cấp đồng đều năng lực cho mỗi lĩnh vực của đời sống. Từ lâu, các nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp đã hiểu rõ khái niệm quân bình đời sống, một sự toàn nhập hài hòa giữa các lĩnh vực của đời sống, và xem đó là điểm tựa đề cao sức khỏe toàn diện. Ngay cả người Hy Lạp xa xưa cũng đã phổ biến quan điểm ấy khi họ chủ trương rằng tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện là yếu tố then chốt của sức khỏe và hạnh phúc. Chúa Giê-xu đã bổ sung khái niệm trên đây khi Người tuyên dạy: Do đó, anh em hãy trả cho Hoàng đế những gì thuộc về Hoàng đế, và hãy trả cho Thiên Chúa người vì thuộc về Thiên Chúa. Matthew chương 22 câu 21, Marco chương 12 câu 17, Luca chương 20 câu 25. 1. Sự khôn ngoan ở trong lòng chúng ta. Toàn bộ tiến trình trưởng thành diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi ngay cả bản thân chúng ta cũng có thể không nhận ra điều ấy. Mãi cho đến khi một vài sự kiện bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống, bấy giờ chúng ta mới nhận thấy một vài thay đổi đầu tiên xuất hiện nơi chúng ta. Và thái độ trước đây của chúng ta đã thay đổi một cách cơ bản. Với những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua cho đến bấy giờ, chúng ta đã tích trữ được nhiều bài học vô giá trong kho tàng nội tâm, và chúng ta có thể vận dụng những bài học ấy để đáp ứng những thách đố mới trong việc phát triển với một khả năng chịu đựng lớn hơn chúng ta tưởng. Qua những sự kiện như một trẻ thơ chào đời, cha mẹ qua đời, mất công ăn việc làm, cơ thể bị thương hay mắc bệnh, chúng ta buộc phải đào bới lại nhà kho kiến thức của mình để có thể thích nghi và đối phó. Lão hóa là bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta, cho dù đó là một bước ngoặt suy thoái. Tiến trình lão hóa thường bị hiểu sai, bởi vì người ta thường xem tiến trình lão hóa chỉ là những biến đổi tự nhiên xảy đến cho vật thể khi đến thời đến buổi. Cây cối mục nát, kim loại gỉ xét, đá vỡ nát và đất đai bạc màu. Như mọi thứ vật chất khác, thân xác chúng ta cũng không ngừng thay đổi như thế. Những điều người ta thường cho là lão hóa trên bình diện thể lý thì đúng hơn phải được xem là sự trưởng thành trên bình diện tinh thần và giác ngộ trên bình diện tâm linh. Thân xác già đi như mọi loài có xương có thịt và vật chất. Bản chất của thân xác là phải phân rã, còn bản chất của trí tuệ là trở nên ý thức hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và tỉnh thức hơn. Cũng vậy, hoạt động chính yếu của đời sống tâm linh là tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần và trí tuệ sáng suốt, chúng ta có khả năng làm chủ cuộc đời mình, đó là sự khôn ngoan. Từ bản chất chúng ta là những hữu thể linh thiêng, được tạo dựng như những thụ tạo có ý thức nhờ khả năng suy tư, cảm nhận, quyết định và hành động. Tất cả những khả năng ấy được đóng gói trong một hộp năng lực gọi là thân xác. 2. Con vụ. Biểu tượng của bí quyết 12 là con vụ. Nói một cách chính xác hơn, biểu tượng của bí quyết này là một loại vụ đặc biệt như sau: một đĩa kim loại xoay tròn trên chóp một cây giáo mà chúng ta có thể thấy trong rạp xiếc. Dĩ nhiên là đĩa kim loại và cây giáo không dính với nhau và có thể tách rời. Thế nhưng khi chiếc đĩa được giữ thăng bằng thì anh hề chẳng tốn nhiều công sức để giữ cho đĩa quay tròn trên đỉnh cây giáo. Tôi nghĩ đời sống của bạn cũng giống như chiếc đĩa ấy. Khi đời sống bạn quân bình thì bạn chỉ cần một chút năng lực thôi là đủ giữ cho đời sống mình hoạt động và giữ cho chiếc đĩa cuộc đời bạn vận hành một cách thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, Nếu thiếu thăng bằng thì hậu quả sẽ như thế nào? Ví dụ, chúng ta thử đặt một tô cháo khoai tây trên mép chiếc đĩa. Chuyện gì xảy ra nào? Chiếc đĩa sẽ lắc lư và anh Hề phải chăm chú hơn sao cho đĩa vận hành và quay tròn. Cũng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chao đảo nếu cuộc sống chúng ta thiếu quân bình. Bởi thế, để giữ cho cuộc sống trôi chảy mà thôi, thì chúng ta cũng cần phải tiêu tốn một lượng năng lực khủng khiếp và còn lại ít năng lực để tận hưởng cuộc sống. 3. Quân bình đời sống là gì? Quân bình hay thiếu quân bình là sự khác biệt giữa một cuộc sống êm đềm, vui tươi, hướng về Thiên Chúa và một cuộc sống náo động, đau khổ, hướng về thế gian. Người sống quân bình thì có một đời sống tâm linh tràn đầy sức sống và khám phá được sự tươi trẻ bên trong nội tâm. Do đó, vấn đề là làm sao cho đời sống được quân bình? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải biết đâu là những khía cạnh của cuộc sống cần có quân bình. Chúng ta hãy xem lại ví dụ trong rạp xiếc. Có bao giờ bạn cảm nghĩ cuộc sống mình ví tựa một gánh xiếc không? Cuộc đời giống như một gánh xiếc, nhưng thay vì ba nơi biểu diễn, cuộc sống bạn có đến sáu nơi biểu diễn. Bạn có thể liên tưởng đến sáu chức năng của nhân cách, nhưng ở đây thì khác. Giống như rạp xiếc có sáu nơi biểu diễn, đời sống của bạn có thể chia thành sáu lĩnh vực: đời sống nghề nghiệp hay tác vụ, đời sống gia đình hay cộng đoàn, đời sống tương giao, đời sống cá nhân, đời sống đức tin, đời sống thư giãn hay giải trí. Sáu lĩnh vực này không theo một thứ tự đặc thù nào. Mỗi người trong chúng ta có thể sắp xếp cuộc sống mình hơi khác nhau một chút. Thứ tự các lĩnh vực có lẽ nên dùng từ ưu tiên thì đúng hơn. Tùy thuộc mức độ năng lực chúng ta đầu tư cho mỗi lĩnh vực vào một thời điểm nhất định, chúng ta chỉ có một số lượng năng lực nhất định. Do đó, cách thức chúng ta phân phối năng lực cho các lĩnh vực xác định ưu tiên của chúng ta. Mọi việc bạn thực hiện đều thuộc một hay nhiều lĩnh vực trên đây của đời sống. Bạn hãy nghĩ đến việc bạn đang làm ngay lúc này. Bạn đang đọc cuốn sách này. Trong lúc này, bạn đang tập trung và đầu tư năng lực cho lĩnh vực nào trong sáu lĩnh vực của đời sống? Hầu như, chắc chắn là bạn đang tập trung vào lĩnh vực thứ tư, đời sống cá nhân. Có lẽ, bạn cũng đang đầu tư một số năng lực nào đó cho lĩnh vực đời sống đức tin. Bởi vì đây là một cuốn sách vừa tăng cường đời sống đức tin, vừa giúp nhận biết bản thân và đào sâu đời sống tâm linh. Cho nên, chúng ta có thể giả thiết rằng đó là hai lĩnh vực có ý nghĩa nhất trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng thường thấy hai lĩnh vực chồng chéo với nhau trong mọi hoạt động cụ thể. Tiện đây, xin được nói thêm rằng lĩnh vực đời sống cá nhân cũng có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất ám chỉ tương quan của bạn với bản chất và linh hồn của mình. Khía cạnh thứ hai liên quan đến tương quan của bạn với thân xác mình. Bạn có biết mình có quan hệ với mọi cơ quan trong thân thể mình không? Chi thể, cơ quan, móng tay móng chân, tóc và vân vân. Đời sống mất quân bình khi người ta thiếu cân đối trong việc đầu tư năng lực cho một hay nhiều lĩnh vực trong sáu lĩnh vực trên đây. Khi đầu tư quá nhiều năng lực cho lĩnh vực này, chúng ta sẽ làm cho những lĩnh vực khác của đời sống rơi vào tình trạng ốm yếu và nghèo nàn. Một ví dụ rất phổ biến mà chúng ta cần xem xét là thói nghiện ngập công việc. Người nghiện ngập công việc thì tập trung quá mức vào lĩnh vực nghề nghiệp và chẳng còn thời giờ và năng lực để vui hưởng những lĩnh vực khác của đời sống. Đó là một hình ảnh sinh động minh họa cho đời sống thiếu quân bình. Nhưng năng lực đời sống là gì? Để mô tả năng lực đời sống cho dễ hiểu, bạn chỉ cần hình dung là mỗi người trong chúng ta luôn luôn có được 100% năng lực đời sống. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có được 100% năng lực, thì chúng ta vẫn có đấy. Chúng ta luôn luôn giật gấu vá vai. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn dành nhiều năng lực hơn cho lĩnh vực giải trí, chúng ta phải cắt xén năng lực dành cho các lĩnh vực khác. Chúng ta sẽ gặp vấn đề khi nghĩ rằng mình có thể làm việc hết sức. Bạn hãy thử đầu tư 120% năng lực cho một lĩnh vực nào đó, ắt bạn sẽ thấy mình chống kiệt quệ như thế nào. Do đó, vấn đề quan trọng là chúng ta đầu tư bao nhiêu phần trăm năng lực cho mỗi lĩnh vực của đời sống vào một thời điểm nhất định. 4. Quân bình đời sống và bệnh tật. Hẳn các bạn còn nhớ, trước đây tôi đã từng dạy cho các bác sĩ thực tập tại bệnh viện. Họ là những sinh viên đã rời ghế nhà trường 1, 2 hay 3 năm. Bạn có biết họ đã đầu tư bao nhiêu năng lực cho lĩnh vực đời sống nghề nghiệp không? Tới 90%. Hầu như các nhân viên trong khoa đều đòi hỏi các bác sĩ thực tập năm thứ nhất, đúng hơn là bác sĩ thực tập nội trú, đến mức họ ít nhiều bị suy nhược. Một cuộc sống thiếu quân bình như thế đã khiến họ căng thẳng và có nguy cơ bị trầm cảm. Tất cả chúng ta cũng sẽ như vậy. Nếu đời sống chúng ta thiếu quân bình vì có ít thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, chúng ta sẽ làm mồi cho mọi thứ bệnh tật. Một khi đời sống chúng ta mất trật tự, chúng ta sẽ ngã bệnh. Không phải là bạn có thể ngã bệnh hay có lẽ bạn sẽ ngã bệnh, mà bạn sẽ ngã bệnh. Chắc chắn là bạn sẽ ngã bệnh. Vấn đề là chưa biết khi nào, mức độ nghiêm trọng và vị trí nhiễm bệnh. Bệnh tật sẽ tấn công cơ quan nào trong cơ thể hay tâm thần bạn, và mức độ nghiêm trọng như thế nào, chúng ta không thể biết trước câu trả lời. Như vậy, mục tiêu của chúng ta là làm sao cho đời sống xuôi chảy và quân bình trong chừng mực nào đó. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải dành cho mọi lĩnh vực trong đời sống một tỷ lệ năng lực như nhau. Thật vậy, khi chúng ta trải qua các giai đoạn phát triển của đời người, chúng ta sẽ biết khi nào thì phải đầu tư nhiều năng lực hơn cho lĩnh vực này hay lĩnh vực kia. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, chúng ta có cơ hội quý báu để tái phân phối hay phân chia năng lực đời sống cho các lĩnh vực sao cho đều đặn. Chúng ta hoàn toàn tự do để tạo nên một đời sống quân bình mà trước đây chúng ta không thể thực hiện được. Một số người lớn tuổi có thể thắc mắc, nhưng tôi đâu cần đến lĩnh vực nghề nghiệp nữa, tôi đã về hưu rồi. Thoáng nghe thì thắc mắc này có vẻ hợp lý, nhưng nếu khảo sát kỹ lưỡng thắc mắc ấy, chúng ta có thể thấy mầm mống của một cuộc sống hưu trí ảm đạm. Cách đây ít lâu, tôi được mời nói chuyện trên truyền hình về cuộc sống hưu trí. Khi tôi đến phòng quay truyền hình, ông giám đốc trường quay ra tận cửa đón tôi và nói: "Nhanh lên nào, ông phải gặp ông Ray. Ông Ray là một trong số những người quay phim đã làm việc ở đây từ khi trường quay mở cửa, nhưng tuần tới ông sẽ về hưu. Do đó, tôi đến gặp ông Ray." Vừa chào ông xong, tôi hỏi ngay: "Ông dự định làm gì trong thời gian nghỉ hưu?" Ông chẳng do dự trả lời: "Tôi sẽ đi câu cá." Bấy giờ tôi biết rằng ông sẽ gặp vấn đề. Ông nghĩ là mình có thể làm cho đời sống quân bình bằng cách chỉ chăm lo cho bản thân và thực hiện điều ông cho là thích thú nhất trên đời. Tôi chẳng phản đối việc câu cá. Tôi vui mừng khi người ta thích câu cá. Đôi lần tôi đã từng đi câu, nhưng tôi không bao giờ mong đợi bắt được cá. Hầu như tôi luôn đi câu cùng với con cái tôi, và công việc của tôi là móc mồi vào lưỡi câu và gỡ dây câu. Có thế thôi, nhưng chúng tôi vui thích. Có ông Ray thì hướng tới một thời gian hưu trí đầy tai họa. Vấn đề là ở chỗ ông nghĩ rằng mình sẽ đi câu suốt quãng đời còn lại. Trong thực chất, ông muốn nói với tôi như thế này: "Tôi sẽ có một thời gian hưu trí tuyệt vời bằng cách theo đuổi một cuộc sống hết sức mất quân bình." Nói cách khác, ông không ý thức mình đang đi câu trên chiếc thuyền lũng, và nếu ông không sửa chữa, nếu ông không quan tâm đến những lĩnh vực khác của đời sống, thì ông không thể đi câu lâu dài được. Nếu tất cả thời gian hưu trí chỉ để đi câu cá, sớm hay muộn, ông sẽ chìm ngập trong sự lãnh đạm khiến ông suy nhược và đau ốm. Giống như bao nhiêu người khác, với kế hoạch về hưu như thế, thì có lẽ ông Rice sẽ không thể sống một cuộc đời quân bình được. Ông cần có một kế hoạch bổ ích hơn trong thời gian về hưu. Trong đó, ông cần tập chú vào mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả lĩnh vực nghề nghiệp. Khi không còn làm việc nữa, thì đâu là nghề của người hưu trí? Đâu là điều họ tìm kiếm? Đâu là sứ vụ và mục đích của họ? Đó chẳng phải là trọng tâm của bí quyết thứ 10, khám phá ý nghĩa thâm sâu của đời sống. Nếu bạn không còn tìm kiếm hay theo đuổi một mục đích, thì đời sống bạn sẽ thiếu quân bình. Bây giờ, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Bao lâu bạn chưa phục hồi sự quân bình trong đời sống? Vậy, đâu là điều bạn quan tâm? Đâu là sứ mệnh của bạn? Đâu là điều khiến bạn say mê? Về hưu không có nghĩa là sống một cách lãnh đạm tầm thường. Thật vậy, tôi nghĩ rằng thời gian hưu trí cho chúng ta cơ hội để theo đuổi mục đích của đời sống một cách say mê hơn. Tôi không muốn nói là chúng ta phải tuân theo một chương trình gồm hết việc này đến việc khác một cách điên cuồng. Nghỉ ngơi là tốt. Bạn cứ tiếp tục dành thời gian để thư giãn bằng những thú vui mà bạn đã trải nghiệm khi còn làm việc. Tuy nhiên, bạn đừng đánh tất cả năng lực vào chuyện thư giãn mà thôi, bởi vì bạn sẽ nhanh chóng khám phá ra sự nông cạn của nó. 5. Phát huy con đường mang lại sự quân bình. Như tôi đã nói, chúng ta càng già thì chúng ta càng tiến gần đến việc làm cho các lĩnh vực thể lý, tâm thần và tâm linh của cuộc sống trần thế trở nên quân bình. Để phát triển theo ý Thiên Chúa, chúng ta phải thay đổi, đi từ mối bận tâm về thân xác đến mối bận tâm về tinh thần. Sự thay đổi đầu tiên xảy ra vào tuổi trung niên, khi chúng ta không còn đánh giá cuộc sống dựa trên những gì chúng ta đã làm từ khi mới sinh cho đến lúc ấy, mà dựa trên những gì chúng ta sẽ làm kể từ lúc ấy cho đến cuối đời. Sự thay đổi ấy cũng có thể xảy đến vào những thời điểm khác, khi những biến cố bi thảm đánh thức chúng ta và chúng ta ý thức là phải tái phân phối năng lực cho các lĩnh vực trong cuộc sống. Những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy qua việc tái phân phối năng lực được gọi là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan giúp chúng ta thực hiện một số việc. Trong số đó có 4 việc dưới đây. 1. Sự khôn ngoan giúp chúng ta thống nhất các nhân tố đối nghịch trong cuộc sống. Nhờ sự khôn ngoan mà đời sống tinh thần và thể lý cùng tăng trưởng một cách hài hòa và giúp tâm trí thoát khỏi sự xung đột mà đi vào từ trường yên tĩnh của bình an. Trên mức độ cao hơn, sự khôn ngoan giúp chúng ta giao hòa bản tính nhân loại với bản chất thần thiên nơi chúng ta. Nhờ sự khôn ngoan, chúng ta có thể đổi của cải đời này để lấy quà tặng Thiên Chúa là những của cải làm cho chúng ta mãn nguyện hơn nhiều. 3. Sự khôn ngoan giải thoát tâm trí chúng ta khỏi những điều vặt vãnh giam hãm chúng ta để có thể tự do tin cậy Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác cho người. 4. Cuối cùng, nhờ ơn khôn ngoan mà chúng ta có thể nhận thấy những điều mà chúng ta nghĩ là đau khổ, mất mát và bất hạnh, đích thật là cơ hội để học yêu thương nhiều hơn. Là hoa trái của tiến trình trưởng thành, sự khôn ngoan mang lại cho chúng ta sự quân bình, toàn vẹn và thánh thiện. Điều chúng ta gọi là lão hóa trên bình diện thể lý, thì trên bình diện tâm linh, đó lại là một tiến trình liên tục buông bỏ thế giới vật chất và gắn bó với những thực tại của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khuyên dạy: "Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là khôn ngoan của thế gian, cũng không phải là của các thủ lãnh thế gian. là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Những người lớn tuổi có được một mức quân bình nào đó, ấy là vì họ đã thể hiện lẽ khôn ngoan trong đời sống của mình. Khôn ngoan là nhân đức chính chắn. Nhờ đời sống quân bình và sự khôn ngoan, hoa quả của đời sống ấy, chúng ta có thể hiểu những điều Chúa Giêsu hứa ban một cách rõ ràng như chưa bao giờ hiểu được. Biết bao lần chúng ta đã thấy những người cao niên tỏ ra sững sờ và kinh ngạc mà thốt lên rằng bây giờ họ mới hiểu được sự phong phú của đời sống Kitô hữu với một tâm trạng hết sức sâu lắng và bình an mà trước đây họ chưa bao giờ có được. Sự quân bình trong đời sống sản sinh sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan là thành phần cốt yếu của sức sống tâm linh. Đức Kitô muốn cho chúng ta có được một đời sống trọn vẹn nhất, nhưng đời sống trọn vẹn không có nghĩa là phóng túng. Chúng ta phải hiểu rõ giá trị của cuộc sống, đồng thời tận hưởng niềm vui và sự phong nhiêu của cuộc sống, như người sành rượu tìm thấy niềm hoan lạc và sự phong phú của rượu. Với niềm say mê, họ cố gắng nối kết các giác quan, kiến thức, thậm chí cả tinh thần một cách hài hòa, để có thể thưởng thức tối đa phẩm chất của rượu. Chính trong viễn cảnh quân bình mà chúng ta mới có thể trải nghiệm cuộc sống một cách dồi dào nhất. Đó cũng chính là nơi mà chúng ta tìm thấy Thiên Chúa. Lời bạc. Cuốn sách này vừa bàn đến một cuộc sống bất lão, vừa bàn đến một đời sống tâm linh tràn đầy sinh lực. Thoạt tiên, hai khái niệm này có vẻ không ăn khớp với nhau. Khái niệm thứ nhất hình như chỉ bàn đến thân xác, và khái niệm thứ hai chỉ nói đến linh hồn. Tuy nhiên, nói như thế quả là thiển cận. Khi tiến trình lão hóa tước đoạt vẻ đẹp, sự mềm mại và uyển chuyển dịu dàng, sức chịu đựng rắn chắc và phản ứng bén nhạy của thân xác, tiến trình này cho chúng ta có cơ hội tuyệt vời để phát triển đời sống tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đóng vai trò của mình cho thật tốt. Nếu chúng ta tỉnh thức trước những gì đang xảy ra, chúng ta sẽ biết được thế nào là toàn vẹn và thánh thiện, bất chấp những hạn chế thể lý và tâm thần đang gia tăng. Tóm lại, chúng ta cần phải thay đổi quan điểm về lão hóa sao cho phù hợp với tin mừng tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy. Đừng xem lão hóa như kẻ thù, mà là thầy dạy giúp chúng ta biết yêu thương mỗi ngày một tốt hơn. Nhìn nhận tiến trình lão hóa như một phần trong kế hoạch mà Thiên Chúa dự định cho chúng ta, một phần của nước hằng sống mà Thiên Chúa đã hứa. Khi chúng ta nhắm mắt trước ánh sáng của thế gian và nhìn vào nội tâm, chúng ta sẽ khám phá được sự khôn ngoan vĩnh cửu của Đức Kitô và tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Đó là triển vọng, là niềm hy vọng và ân phúc của tiến trình lão hóa.